Ngay sau khi chính quyền tổ chức biểu tình và tố cáo hai linh mục thuộc giáo xứ Quỳnh Lưu, các linh mục và giáo xứ tại hai giáo hạt thuộc giáo phận Vinh đã ra tuyên bố phản đối hôm 8 tháng 5. Toàn thể 18 linh mục và giáo dân tại giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Vàng Mai đã ký tuyên bố phản đối việc chính quyền tổ chức các cuộc biểu tình và đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên và linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Sông Ngọc. Từ Nghệ An, linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA Việt ngữ như sau.
Bản tuyên bố phản đối này thì của các linh mục cũng như giáo dân ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, hình thức đấu tố đó là một hình thức vô lý và vô nhân đạo, cho nên nhà cầm quyền đã làm những cái việc như thế thì nó không hợp thời của cái thời đại ngày hôm nay, đặc biệt là không phải là một nhà nước pháp quyền.
Cuộc đấu tố bắt đầu 3 ngày trước với sự tham gia của nhiều hội đoàn do chính quyền tổ chức, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Mặt trận, Sở Giáo dục và học sinh các cấp, báo Nghệ An nói số người tham gia phản đối lên đến 3.000 người. Cũng theo tờ báo này, sáng ngày 9 tháng 5, hơn 400 phụ nữ xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu đã tham gia cuộc meeting phản đối linh mục Đặng Hữu Nam. Truyền thông địa phương vào ngày 6 tháng 5 đưa tin một cuộc biểu tình phản đối linh mục Đặng Hữu Nam đã diễn ra ở Nghệ An vì hành động trái pháp luật và bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam của vị linh mục Công giáo. Đáp lại chỉ trích của chính quyền về việc ông bóp méo lịch sử ngày 30 tháng 4, linh mục Nam nói:
"Tôi đã nhìn nhận cái cuộc chiến ngày 30 tháng 4 đó, miền Bắc không phải là bên thắng cuộc, miền Nam cũng không phải là bên thua cuộc, mà cái người thua cuộc đó là dân tộc Việt Nam của chúng ta."
Linh mục Nam nói với VOA rằng trong những cuộc biểu tình do chính quyền tổ chức, có nơi trả tiền 30.000 đồng một người để người dân tham gia, nhưng họ đã từ chối. Bản tuyên bố ngày 8 tháng 5 viết, việc tổ chức biểu tình, viết thư công kích, dùng truyền thông vu cáo, kết án bôi nhọ linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục thực chất là hành động đấu tố. Đây là phiên bản của thời cải cách ruộng đất mà chính quyền đã nhận sai lầm và xin lỗi. Hành động đe dọa đòi xử lý, truy tố và kết án linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục một lần nữa cho thấy các quyền cơ bản của công dân, nhất là quyền tự do ngôn luận, chưa được tôn trọng đúng mức. Tuyên bố này do 18 linh mục thuộc hai giáo hạt và giáo dân ký bày tỏ tinh thần hiệp thông với linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Theo linh mục Nam, bản tuyên bố cho thấy tinh thần hiệp thông của các linh mục khác và của giáo dân trong giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Hoàng Mai đối với ông và linh mục Thục, những người đã hỗ trợ người dân thu thập bằng chứng, soạn thảo văn bản khởi kiện công ty Formosa, một doanh nghiệp đã và đang gây ra những thảm họa môi trường biển nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung. Linh mục Nam nói thêm rằng, các cuộc đấu tố thể hiện mưu hèn kế bẩn của chính quyền tỉnh Nghệ An.
Lâu nay giờ thì nhà cầm quyền đã dùng mọi hình thức, dùng mọi biện pháp, dùng mọi nguồn lực và dùng mọi cách mà tôi phải dùng đến cái từ là mưu hèn kế bẩn để hành chữ đối với những người nói về sự thật, sống theo sự thật, đấu tranh cho công lý và nhân quyền.
Ngoài ra, theo Linh mục Nam, việc Sở Giáo dục tỉnh ép các học sinh tham gia biểu tình đấu tố là không thể chấp nhận được.
Thì người ta buộc các em học sinh đi biểu tình đấu tố linh mục Nam. Nếu em nào không đi thì hạ hành kiểm, xuống hành kiểm xấu. Em nào không đi thì không cho chuyển cấp, không cho thi tốt nghiệp. Và thậm chí tôi cũng còn được cái thông tin rằng là các em học sinh cấp 3 là phải nộp tiền để phục vụ cho việc đấu tố đó. Mỗi em 50.000.
Luật sư Đặng Đình Mạnh ở Sài Gòn nhận định trên Facebook về các cuộc biểu tình đấu tố này như sau. Hàng loạt cuộc biểu tình được tổ chức, nhân danh đoàn thể cựu chiến binh phụ nữ, thậm chí cả học sinh ăn chưa no lo chưa tới cũng được huy động để phục vụ sự biểu đạt ý chí chính trị một cách công khai, rầm rộ, căng băng rôn, phất cờ đỏ, hô khẩu hiệu. Đương nhiên, số đồng bào tham gia biểu tình là người lương giáo, thờ ông bà hoặc không tín ngưỡng, vì không thể lôi kéo đồng bào Công giáo tham gia. Luật sư Mạnh lo ngại rằng việc dùng đồng bào khác tín ngưỡng tấn công trực diện vào một người đang là chức sắc tôn giáo là vì chủ trương tinh thần và nhiều uy tín của một cộng đồng tín ngưỡng rõ ràng là cách thức dễ dàng nhất có thể thổi bùng một khả năng xung đột tôn giáo. Linh mục Nam cũng đồng ý với nhận định của luật sư Mạnh. Ông cho rằng nếu ông sai thì chính quyền hãy truy tố và bắt giam ông, chứ không nên tổ chức cuộc biểu tình đấu tố chia rẽ đồng bào giáo dân.
Là nhà cầm viên cố tình chia rẽ lương giáo, dùng lại cái chiêu trò đấu tố này. Họ muốn dùng người dân để trị người dân, để trả được cái mục đích của họ là bịt miệng những ai đấu tố về Formosa và đấu tranh trong môi trường sống. Cái việc mà họ đưa cái điều này lên sẽ đẩy lên cái việc mà xung đột lương giáo bất thần. Nếu đưa dân tộc đến chỗ xung đột tôn giáo thì cái điều đó quả thật là tệ hại, và quả thật nó sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, và cái người dân chính là cái người thiệt hại.
Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh ở Brussels cũng nhận định trên trang Thanh niên Công giáo rằng việc đấu tố của chính quyền tỉnh Nghệ An là chiêu trò chia rẽ tôn giáo. Hôm nay chiếc bẫy được giăng ra để tạo một cuộc xung đột lương giáo, để đục khoét những vết thương đã liền da, để tạo ra những hầm hố mới trong nhận thức và tâm lý của lớp trẻ. Linh mục Tịnh viết tiếp, rất an lòng khi thấy những hình ảnh đầy tính nhân văn và ôn hòa của giáo dân Phú Yên khi họ để nước hai bên đường để tiếp đoàn biểu tình. Điều này cho thấy họ nhận ra những người lương dân đó là anh em, không phải là kẻ thù, họ là những nạn nhân thì đúng hơn.
Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 đang diễn ra tại Việt Nam từ ngày 8 tháng 5 cho đến gần cuối tháng, tập trung vào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tại Đà Nẵng, chương trình được gọi tắt là PP17 diễn ra trong 10 ngày, kết thúc hôm 18 tháng 5, sau đó sẽ tiếp tục diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần thứ 8 chương trình được thực hiện ở Việt Nam và là lần thứ 4 liên tiếp tại Đà Nẵng. Tham gia các hoạt động ở Việt Nam là hơn 300 sĩ quan thủy thủ chuyên gia của nước chủ nhà và các nước Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh. Phía Mỹ điều tàu vận tải viễn trình cao tốc USNS Fall River của Hải quân Hoa Kỳ tham gia chương trình. Tại Đà Nẵng, các đối tác sẽ có các hoạt động chính bao gồm trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ y tế dân sự và đội ngũ quân y, hỗ trợ thành phố nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa, xây dựng công trình công ích và hỗ trợ cộng đồng. Một cán bộ thuộc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng không muốn nêu danh tính nói thêm với VOA về những điểm đặc biệt của chương trình năm nay.
Các hoạt động thì nó mang tính chất đi vào chiều sâu hơn và nâng cái cấp độ cao hơn. Ví dụ như các công trình xây dựng thì những năm trước sửa chữa nhỏ thì năm nay làm công trình rất là lớn như xây cái trường mầm non Hòa Liên. Chính lực lượng của công binh, lực lượng CB của Hoa Kỳ qua làm trực tiếp cùng với Hải quân Nhật Bản. Ngày 12 tới sẽ động thổ cái nhà trú bão Đà Nẵng ở xã Hoàng Nhân. Năm nay sẽ tiến hành phối hợp với Hải quân Hoa Kỳ và các đối tác liên quan của chương trình ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn. Nhiệm vụ của Đà Nẵng là cái việc này là làm hàng năm, nhưng mà về cái hợp tác quốc tế thì đây là lần đầu tiên mình làm. Về lĩnh vực y tế, năm nay là 60 ca tay khớp háng và khớp gối cho bà con ở khu vực miền Trung, công ty như Đà Nẵng.
Đối tác Thái Bình Dương là chương trình về sẵn sàng ứng phó thảm họa và hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hàng năm tại châu Á và châu Đại Dương do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng sau thảm họa sóng thần năm 2004. Chương trình PP17 ở Việt Nam được hai nước Việt-Mỹ nhìn nhận sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện song phương và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước tham gia chương trình. Cuối năm nay, Đà Nẵng sẽ là địa điểm đăng cai hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Mỹ đã xác nhận Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị này. Cán bộ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho VOA biết tại cuộc gặp xã giao giữa lãnh đạo thành phố và đoàn Mỹ tham gia PP17, phía Đà Nẵng bày tỏ hy vọng khi Tổng thống Trump dự hội nghị APEC sẽ có nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư Mỹ tháp tùng ông đến thành phố. Lãnh đạo Đà Nẵng mong rằng điều đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên hơn nữa, cán bộ Sở Ngoại vụ nói.